Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 327. Chủ giảng: Tình Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 7 tháng 7 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Vương, bài kệ tụng thứ tư: Vô lượng chư Phật hiện thế gian, phổ bị chúng sanh tác phước điền, phước hải quảng đại thâm nan trắc, diệu mục đại vương năng tất kiến. Diệu mục chủ Ma Hầu La Già Vương. Trong văn trường hàng phần trước, pháp ngài chính là đắc liễu đạt nhất thiết vô sở trước phước đức tự tại bình đẳng tướng. Ngài từ chỗ này tu hành chứng quả. Trong đó quan trọng nhất là liễu đạt nhất thiết vô sở trước. Hiểu rõ thông đạt thật tướng các pháp, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên phước đức viên mãn của tự tánh liền hiện tiền. Phước đức hiển thị chắc chắn là tự tại bình đẳng. Từ đó có thể biết, nếu không bình đẳng thì không tự tại. Thế thì không phải phước, gọi là tội, không phải phước. Chúng ta xem kệ tụng của ngài, kệ tụng đối chiếu với văn trường hàng, cảnh giới này rất sáng tỏ. Vô lượng chư Phật hiện thế gian, chúng ta có nhìn thấy chăng? Chúng ta không nhìn thấy. Vì sao không nhìn thấy? Vì quý vị bị phiền não, tập khí, vọng tưởng, chấp trước làm chướng ngại. Trên thực tế, vô lượng chư Phật thật sự hiện tiền. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với tất cả, chúng sanh trong hư không pháp giới, chính là chỗ này nói vô lượng chư Phật hiện thế gian. Nhưng đáng tiếc, phiền não nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Nên không thấy được. Có từng nghe Đức Phật giảng không? Chắc chắn có. Chỉ là sau khi nghe rồi, nghe tai này lọt tai kia, quên mất hết. Trong kinh Đức Phật thường nói, mười phương ba đời chư Phật đồng chung một pháp thân. Hiểu ý nghĩa của câu nói này không? Nếu thật sự hiểu, chư Phật ba đời, đó là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật vị lai ở đâu? Tất cả chúng sanh hiện tại đều là Phật vị lai. Phật sao không xuất hiện ở thế gian chứ? Trước hết phải xác định phàm phu chỉ có một mình ta. Ngoài ta ra, tất cả đều là chư Phật Như Lai. Rõ ràng đây là phàm phu. Hơn nữa là phàm phu tạo tội ác, họ cũng là chư Phật sao? Đúng vậy, không sai một chút nào. Những pháp thân đại sĩ ở trong Kinh Hoa Nghiêm đều thành tựu như thế. Trong mắt các ngài, thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật thị hiện. Không những chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh vô tình cũng như vậy. Đúng như trong Kinh Đức Phật nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tất cả sự thị hiện, mục đích đều làm phước điện cho chúng sanh. Ở đây, chúng sanh là ta, ta là chúng sanh. Ngoài ta ra, đều là chư Phật Như Lai. Phước đức của chúng ta liền thành tựu ở trong đó. Việc thiện của tất cả chúng sanh làm, đây là sự thị hiện, khiến cho chúng ta sanh khởi sự hoan hỷ tán thán, cung kính cúng dường. Học tập chính là cúng dường. Mặt trái của sự thị hiện là làm tất cả tội ác, và chúng ta phản tỉnh sám hối, hối cải để làm người mới. Tất cả đều là phước điện. Không những hữu tình là phước điện, mà vô tình đều là phước điện. Từ đó có thể biết, làm phàm phu hay làm Phật Bồ Tát không phải do cảnh bên ngoài, mà ở ngay khởi tâm động niệm của chính mình. Nếu chúng ta ngay một niệm thật sự chuyển trở lại, đây là thế giới gì? Đây là thế giới hoa tạng. Đây là thế giới cực lạc. Đây là cõi báo vô cùng thù thắng của chư Phật. Chỉ cần trong tâm chúng ta không xen lẫn một mảy may niệm bất thiện, thế giới này là cõi báo của chư Phật. Chúng ta ở trong thế giới này thành tựu vô lượng vô biên phước đức, viên mãn trí tuệ vô lượng vô biên. Vấn đề ở chỗ, ngay một niệm này có thể chuyển trở lại không? Đức Phật dạy chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Hai câu này là ở nhân địa, quả địa tự nhiên liền chuyển phàm thành thánh. Tất cả đều ở trong một niệm. trên hội Hoa Nghiêm nói đến thật sự tu hành. Thật sự khế nhập, Đức Phật rất từ bi, lấy thiện tài đồng tử làm gương cho chúng ta. Thiện tài đồng tử là phàm phu, là chúng sanh. Ở trong tâm của thiện tài đồng tử, tất cả người, sự vật, tất cả đều là chư Phật Như Lai từ bi hóa hiện. Đến độ một mình ông ta, cho nên học trò chỉ có một mình, không có bạn bè, không có bạn học. Nếu có bạn bè thì không thể nhập pháp giới. Vì sao? Vì quý vị và tôi là bạn học. Quý vị và tôi gần giống nhau, trong tâm cung kính xen lẫn một mảy may niệm bất thiện, thế là không cung kính rồi. Quý vị là bạn tôi, quý vị giống như tôi, không khác. Ngài không thể thành tựu Phật đạo, Ngài không thể nhập pháp giới, cho nên chắc chắn không có bạn đồng học. Hiện tại có thể khế nhập pháp giới, không gì khác hơn, trong tâm tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật đều là chư Phật Như Lai. Cho nên tâm cung kính của Ngài viên mãn, thập nguyện của Ngài phổ hiện viên mãn, lễ kính viên mãn, xưng tán viên mãn, cúng dường viên mãn, không gì không viên mãn. Vì sao vậy? Vì những người Ngài tiếp xúc toàn là chư Phật Như Lai, vô lượng chư Phật hiện thế gian. Ngài thấy được cảnh giới này. Nếu thấy không bằng mình, không bằng mình, tự mình liền sanh tâm ngạo mạn, tự mình sanh phiền não, sanh phiền não liền đọa, đọa đi xuống. Chúng ta ngày nay học đạo gian nan như thế, thối chuyển nhanh như thế, nguyên nhân ở chỗ nào? Vì chúng ta không thấy được vô lượng chư Phật. Có phải giờ chúng ta đối đãi tất cả người sự vật như chư Phật không? Sai lầm. Đối đãi như chư Phật, nhiều nhất quý vị chỉ là tương tự vị. Quý vị không phải chân thật. Đức Phật ở trong kinh này và kinh Viên Giác nói rất chân thật, tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Lời này phải nói như thế nào? Người thật sự tu hành, người thật sự thông đạt nghĩa lý, họ thấy tất cả chúng sanh thấy cái gì? Thấy tánh, thấy pháp tánh. Gọi là kiến tánh thì không chấp tướng. Phàm phu chúng ta thì khó, khó ở chỗ chấp tướng. Trong kinh Kim Cang nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chấp tướng. Năng lực của họ ở chỗ nào? Ở chỗ không chấp tướng. Kiến tánh không chấp tướng. Tánh chính là Phật, Phật chính là tánh. Tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả vô tình chúng sanh cũng đều có pháp tánh. Trong văn Trường Hàng ở chỗ này, Bồ Tát nói liễu đạt tất cả. Họ rõ ràng thông đạt, cho nên họ phá được bốn tướng. không chấp tướng. Không những phá được bốn tướng, mà bốn kiến cũng phá. Bốn kiến phá rồi thì ý niệm phân biệt chấp trước không sanh khởi. Cho nên họ kiến tánh. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là thấy cái gì? Chính là thấy vô lượng chư Phật hiện thế gian. Lúc nào mình thấy được rồi, thế xin chúc mừng quý vị kiến tánh. Quý vị đã thành tựu Pháp Thân Đại Sĩ rồi. Trong Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, Giáo Môn nói đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh. Không nhập cảnh giới này, không thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Xem chư Phật Như Lai là phàm phu. Đều không bằng mình. Một ngày nào đó thấy được tất cả phàm phu đều là chư Phật Như Lai, thì thanh tịnh bình đẳng giác của quý vị liền hiện tiền. Trong đây không có cao thấp. Mới có thể trong một đời viên mãn thành tựu. Cho nên phải biết đại đức ngày xưa làm bài kệ hồi hướng cho chúng ta, bảo chúng ta mỗi ngày đều ghi nhớ, mỗi ngày đều đọc tụng trên đền bốn ân nặng, dưới cứu độ ba đường. Trên đền bốn ân nặng, thứ nhất là báo ân Phật, ân Tam Bảo. Nếu không phải Phật từ bi chỉ dạy, chúng ta làm sao biết được những chân tướng sự thật này? Làm sao biết được tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai thị hiện? Nói chư Phật Như Lai thị hiện, mọi người rất khó hiểu, nghe rồi cũng rất hoang mang. Chúng ta dùng câu này ở trong Kinh Hoa Nghiêm để nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai câu này mọi người nghe đều rất dễ chịu. Quý vị cần phải hiểu, tâm chính là Phật. Duy tâm sở hiện, tâm chính là Phật. Phật chính là tâm. Tâm và Phật là một, không phải hai. Tất cả chúng sanh đã là do tâm hiện. Tất cả chúng sanh này không phải Phật thì là ai? Tuyệt đối không thể nói năng hiện là Phật, sở hiện không phải Phật. Không thể nói như vậy. Sở hiện vì sao biến thành thập pháp giới? Người giác ngộ, họ biết thập pháp giới đều là Phật. Thập pháp giới là bình đẳng. Người mê thì mê tâm hiện, mê tâm hiện cho rằng thức biến. Thức là gì? Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là năng biến. Năng biến không phải tự tánh. Năng biến là vọng thức. Đây là A Lại Gia trong Pháp Tướng Tông nói. Nói duy thức sở biến là A Lại Gia. A Lại Gia là chân tâm dẫn theo vọng thức, cũng chính là trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói cho chúng ta, xen lẫn niệm bất thiện ở trong đó. Nó không phải thuần thiện. Nếu tâm chúng ta thuần thiện, xem tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai. Vì trong tâm chúng ta có xen lẫn, do đó nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Không phải cảnh giới bên ngoài biến đổi, mà là tâm của chúng ta biến đổi, vọng tâm của chúng ta biến đổi. Cảnh giới bên ngoài nhất định phải hiểu. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Đại sư Ngẫu Ích khai thị một đoạn cho Ngài Đàm Sanh. Chúng ta đã in rất nhiều, in thành thiệp chúc mừng nhỏ nhỏ dưới bàn nhà ăn lầu ba của chúng ta. Vẫn còn một tấm. Cánh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh con người. Ý nghĩa này chính là nói hoàn cảnh vật chất cùng với hoàn cảnh con người đều bình đẳng, không có thiện ác, không có cao thấp. Nó thanh tịnh, bình đẳng. Vì sao ở trong thanh tịnh bình đẳng sanh ra không thanh tịnh, không bình đẳng? Sanh khởi này là do tâm. Tâm này là ý niệm. Đoạn mở đầu của Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh tâm tưởng không giống nhau, nên tạo nghiệp không giống nhau. Vì thế chịu quả báo cũng không giống nhau. Đây chính là do thức biến. Do thức biến là hư huyễn, không phải sự thật. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nó không phải tướng chân thật. Tướng chân thật là thanh tịnh bình đẳng giác. Thật sự làm thông suốt những nguyên tắc lớn, những đạo lý lớn này, làm rõ ràng, nắm vững chắc, sau đó mới biết cái gì là phước điền. Tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đều là phước điền của chúng ta, mà còn là phước điền vô thượng. Chúng ta học tập ở trong đó, trong một đời làm gì có chuyện không thành tựu. Thật sự nói một đời, thời gian quá dài. Thật sự giác ngộ, tùy theo căn tánh không giống nhau của họ. Nếu thật sự đốn ngộ, chỉ trong một sắc nào quay đầu, thật sự có người đốn ngộ, sau khi quay đầu, tất cả phiền não tập khí thấy đều dứt sạch. Điều này ở trong Phật Pháp nói là lợi căn, đốn đoạn, đốn chứng. Đây là thật sự hiểu rõ, thật sự thông suốt, thật sự quay đầu. Người bình thường vì sao không đạt được trình độ này? Vì không thật sự làm rõ ràng. Mỗi ngày học tập, nửa tin nửa ngờ, tuy đang tu nhưng toàn xen tạp một đống niệm bất thiện, lỗi lầm ở ngay trong đó. Tuy tu phước nhưng trong phước đang xen tạp tai họa. Lão Tử nói trong phước có họa, trong họa có phước, xen tạp ở trong đó. Vì sao xen tạp? Chính mình phải suy nghĩ xem. Phải thường xuyên phản tỉnh, kiểm điểm. Vì sao xen tạp? Vì không chịu lìa bỏ tự tư tự lợi, không chịu lìa bỏ tham sân si mạng. Đây là căn bản. Hay nói cách khác, vẫn không buông bỏ chấp ngã. Đây là điều căn bản mà chúng ta xen tạp niệm bất thiện. Vì thế trong Pháp Đại Thừa đặc biệt nhấn mạnh viễn ly chấp ngã. Trong Kinh Kim Cang, Pháp Môn dạy Bồ Tát, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải Bồ Tát. Thế tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì? Viền giáo sơ trụ Bồ Tát. Không phải Bồ Tát, quý vị không phải viền giáo sơ trụ Bồ Tát. Viền giáo sơ trụ Bồ Tát là thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu, thật sự buông bỏ. Cảnh giới họ nhập là cảnh giới này. Trong tâm của họ không một pháp nào không phải chư Phật Như Lai từ bi thị hiện. Khiến cho chúng ta ở trong tất cả các pháp này tu tâm chân thành, tu tâm thanh tịnh, chân thành thì một mảy may cũng không dối gạt. Chúng ta vẫn còn một chút xíu lừa dối liền không chân thành. Ngày nay nói tính trong suốt. Ngày xưa thầy Lý dạy chúng tôi, thầy nói chúng ta học Phật, người học Phật cái đầu óc phải giống như viên thủy tinh lưu ly trong suốt, một mảy may cũng không ô nhiễm, rộng rãi sáng suốt. Nhất định không thể làm một cái đầu bốn phía bằng gỗ, vậy thì tiêu rồi, thì không chuyển động được. Chúng ta từ trong ý nghĩa này có thể hiểu rộng ra Bồ Tát là thân gì? Bồ Tát toàn thân trong suốt, không có một mảy may ô nhiễm. Chúng ta có thể làm được chăng? Thế giới Tây Phương Cực Lạc không chỉ thân người trong suốt mà đất cũng trong suốt. Chúng ta đọc ở trong kinh, đất của thế giới Tây Phương Cực Lạc là đất lưu ly. Lưu ly mà các ngài nói là ngọc bích mà ngày nay chúng ta nói. Ngọc màu xanh lục trong suốt. Ở trong kinh nói pha lê trong thất bảo chính là thủy tinh mà ngày nay chúng ta nói. Ngày xưa không có công nhân chế tạo pha lê, thủy tinh nên đều thông suốt. Vì thế tâm thanh tịnh, trong tâm một mảy may cũng không ô nhiễm, chân thành thanh tịnh bình đẳng, chiêu cảm được báo thân trong suốt, chiêu cảm được cõi báo cũng trong suốt. Đây chính là trong kinh Đức Phật thường nói y báo theo chánh báo mà chuyển. Chúng ta tu hành là tu cái gì? Không biết được. Tu tâm, tu ý niệm, đem tất cả ý niệm bất thiện tu tập biến thành thuần thiện. Người tu hành hạ thủ công phu từ chỗ này. Nhìn thấy bên ngoài có điều bất thiện, điều bất thiện đó là Phật Bồ Tát thị hiện. Quý vị đừng cho rằng họ thật sự bất thiện, họ là Phật Bồ Tát thị hiện. Thị hiện cho chúng ta thấy, khiến cho ta phản tỉnh, ta có điều kiện bất thiện đó không? Ta liền được lợi ích. Đừng đem điều bất thiện của người khác để trong tâm mình, biến thành điều bất thiện của mình. Thế người này không biết tu hành, hoàn toàn điên đảo rồi. Nên biết, người khác không có điều bất thiện, người khác thị hiện điều bất thiện cho ta xem, khiến cho ta kiểm điểm phản tỉnh, ta có điều thiện này chăng? Luôn luôn xem thế gian này là sân khấu. Họ là diễn viên biểu diễn, họ là diễn viên diễn kịch, một mình ta xem kịch. Chúng ta liền biết tu tập. Ở trong đời này chắc chắn có thể tu tập thành công, tu tập được viên mãn. Câu thứ hai nói phước hải quảng đại thâm nan trắc, đó là điều chân thật, một chút cũng không giả dối. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là phước điền của chúng ta. Không thể nói là của chúng ta, mà là phước điền của ta. Của chúng ta vẫn còn liên quan đến rất nhiều người. Không thể được là phước điền của chính ta. Chính ta phải hiểu được cách trồng phước điền này, thành tựu phước báo vô lượng vô biên. Diệu một đại vương năng tất chiến. Cách nhìn này mới thật vi diệu. Diệu quán. Thông thường phàm phu tu hành không thể thành tựu. Tu thời gian rất dài, từ vô lượng vô số kiếp đến nay. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói đời quá khứ A Xà Vương tử cúng dường 400 ức Đức Phật, nhưng vẫn không thể thành tựu, vẫn lăn lộn trong lục đạo. vì không có diệu mục. Con mắt là tượng trưng sáu căn không lanh lợi, không biết nhìn, không biết nghe, thấy nghe hiểu biết đều không diệu. Chỉ cần một căn diệu thì sáu căn cũng diệu, mỗi căn đều diệu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói một căn hoàn nguyên, sáu căn giải thoát. Quý vị xem bài kệ tiếp theo: nhất thiết chúng sanh ưu quý khổ, Phật phổ hiện tiền nhi cứu hộ, pháp giới hư không mỹ bất chu, thử thị đăng tràng sở hành cảnh, đăng tràng ma hầu la già vương. Pháp của Ngài chứng đắc là khai thị nhất thiết chúng sanh linh ly hắc ám bố úy đạo giải thoát môn. Hắc ám là vô minh, nói theo hiện nay là vô tri, vô tri là hắc ám, không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phật Bồ Tát từ bi, người giác ngộ từ bi khai thị cho họ, giúp họ giác ngộ, chuyển mê thành ngộ. Cho nên chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian, sự nghiệp hàng đầu là giúp chúng sanh giác ngộ. Ở trong giác ngộ, thật sự giác ngộ rốt ráo triệt để viên mãn, giúp họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là điều rốt ráo nhất. Nếu không phải pháp môn này, thì không thể khiến chúng sanh ở trong đời này được giác ngộ viên mãn, làm không được. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí ác quá sâu nặng. Về lý luận mà nói, một niệm quay đầu, chúng sanh thành Phật. Về lý luận thật sự nói như thế, nhưng như thế nào? Họ không chịu quay đầu. Họ giống như cái lò xo, kéo thẳng ra, vừa buông tay nó lại co trở lại. Ngày xưa Đại sư Chương Gia đưa ra một ví dụ. Lúc ấy, đây là sự việc 40-50 năm về trước, gần 50 năm. Ngài đưa ra một ví dụ cho chúng tôi. Lúc ấy đồng hồ treo ở nhà khách của Ngài vẫn còn sử dụng quả lắc. Trong đồng hồ có sợi dây cót, không phải chạy bằng điện. Ngài đưa ra ví dụ cho chúng tôi. Ngài nói chúng sanh là gì? Chúng sanh giống như sợi dây cót. Thời gian dây cót cuộn rất dài, ấy chính là tập khí rất sâu nặng. Quý vị kéo nó thẳng ra, vừa buông tay nó co trở lại.
Ngài đưa ra ví dụ này, kéo thẳng ra nhưng không quay trở lại mới thực sự giác ngộ. Kéo thẳng ra, vừa buông tay lại co vào, lại thoái chuyển, lại sa đọa. Phiền não tập khí liền hiện hành. Từ đó có thể biết, khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, không nhất định là giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là một phương pháp trong đó. Ở trong cuộc sống, mặc áo ăn cơm, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không gì là không phải. Ai hiểu được? Trong kinh Kim Cang, tôn giả Tu Bồ Đề hiểu được. Vừa mở kinh Kim Cang ra, quý vị thấy tôn giả Tu Bồ Đề hết sức tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật hy hữu Đức Thế Tôn Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Đức Phật cũng không nói một câu. Vì sao Ngài tán thán như thế? Ngài nhìn thấy được đầu mối. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cuộc sống, từng ly từng tí làm gương mẫu, đều khiến cho mọi người thấy được, nghe được, tiếp xúc được, khai ngộ. Điều đó được Ngài Tu Bồ Đề thấy ra. Thấy ra cái gì? Ngài Tu Bồ Đề khai ngộ, tán thán thừa hỏi. Ở trong tất cả các phương pháp, phương pháp giảng kinh thuyết pháp giúp mọi người rất nhiều. Nguyên nhân này ở chỗ nào? Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù nói: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Chúng sanh ở thế giới Ta Bà, nhĩ căn lanh lợi nhất. Cho nên giảng kinh thuyết pháp là phương pháp chủ yếu giúp chúng sanh giác ngộ. Ngoài ra sáu căn làm phương pháp trợ giúp. Sáu căn của Đức Phật đều thuyết pháp. Tam luân đều giáo hóa. Tam luân này là thân giáo, ngôn giáo, ý giáo. Trong ý giáo, Thiền Tông dùng rất nhiều, Mật Tông dùng cũng rất nhiều. Mật ý, người cẩn thận có thể lãnh hội được. Điều này chúng ta mới biết sơ sơ. Đức Phật vì sao xuất hiện ở thế gian? Vì giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Sự đau khổ của chúng sanh, ưu bi khổ não, là do không giác ngộ. Trong bài kệ tụng, nhất thiết chúng sanh ưu úy khổ. Ưu là tâm lo lắng, thân khổ. Ngày nay chúng ta nói là ưu khổ. Phật phổ hiện tiền nhi cứu hộ, phổ hiện trong câu cùng với ý nghĩa của Diệu Mục Thiên Vương. Nói ở phần trước hoàn toàn tương ưng. Cảnh giới cũng tương đồng. Phước hải quảng đại, thâm nan trắc. Nói ở phần trước. Ở phần này nói pháp giới hư không mỹ bất chu. Ở đây phải thể hội thật tường tận. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều do tự tánh biến hiện, duy tâm sở hiện, cho nên nó mới trùm khắp. Phàm phu chúng ta không thể lãnh hội là vì không biết quan sát. Không biết quan sát không phải nói do nhãn căn, mà là do tâm nhãn của quý vị. Tâm nhãn quá nhỏ. Cũng có người nói tâm lượng quá nhỏ. Lượng là nói đến năng dung, nhãn là nói đến năng kiến. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tác dụng của sáu căn đều là tâm. Đức Phật nói sáu căn của chúng ta là công cụ, giống như thiết bị điện mà ngày nay chúng ta dùng. Thiết bị điện rất nhiều loại, đều là đồ dùng. Năng, năng là nguồn điện. Giống như phía trước máy quay phim hiện nay, máy quay phim này là năng kiến. Chắc chắn không phải công cụ này năng kiến, mà là điện. Điều này nói đến ở mắt là thấy, ở tai là nghe, ở mũi là ngửi, ở lưỡi là nếm. Thấy, nghe, hiểu, biết là tâm, không phải mắt, tai, mũi, lưỡi. Phải hiểu đạo lý này. Tâm là một, công cụ không giống nhau, tác dụng của nó cũng không giống nhau. Giống như dòng điện ngày nay của chúng ta đều như nhau, ở trong mỗi đồ dùng sanh ra tác dụng không giống nhau. Quý vị phải nhận thức rõ ràng, không thể làm sai. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là đồ dùng. Thiết bị điện không giống nhau, tâm thức giống nhau là một, nhất định không nhầm lẫn. Chư vị tổ sư của tông môn giáo môn dạy mọi người tu từ căn bản. Căn bản là tâm tánh. Vì thế giác ngộ rồi, sầu khổ vĩnh viễn xa lìa. Không giác ngộ, sầu khổ không có cách nào thoát khỏi. Chư Phật Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sanh chắc chắn không phải nhất thời. Mà là mãi mãi, là triệt để, là cứu cánh. Ân đức của Phật rộng lớn, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ báo đáp hết được. Không khế nhập cảnh giới này, quý vị không biết ân. Biết ân mới biết cách báo ân. Ngày nay quý vị không hiểu được báo ân, vong ân phụ nghĩa. Có thể trách quý vị chăng? Không thể trách quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị không biết ơn. Quý vị biết ơn, quý vị mới biết báo ơn. Không biết ơn là vì không có người dạy quý vị. Quý vị làm sao hiểu được? Không thể vừa sanh ra quý vị liền hiểu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: người trước không hiểu, không biết đạo đức, không có người dạy, làm sao trách họ? Không thể trách quý vị. Quý vị không có người dạy. Cho nên mới phạm rất nhiều sai lầm. Phật Bồ Tát hiện tiền đến dạy quý vị, khuyên nhắc quý vị. Vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu tiếp nhận hay không. Câu nói này ngày xưa có người hỏi Pháp Sư Ấn Quang. Có người hỏi Ngài rằng làm sao mới khế nhập cảnh giới của Như Lai? Nói theo kiểu bình dân, làm sao có thể nhập Phật môn? Nhập Phật môn chính là làm Phật. Hòa thượng trả lời rất hay: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Thành kính là chân thành cung kính, quý vị mới được lợi ích. Câu nói này là sự thật, không sai tí nào. Cũng không phải Pháp Sư Ấn Quang nói, đây là chân lý. Từ xưa đến nay, truyền đạo mấy nghìn năm ở Trung Hoa, thế pháp, Phật pháp đều xây dựng trên thái độ tu học này. Người nào dạy quý vị thành kính? Đó là cha mẹ. Cha mẹ phải dạy con cái tôn sư trọng đạo. Thầy giáo dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Điều này hỗ trợ cho nhau. Người trước không biết, không biết đạo đức, cha mẹ quý vị không dạy quý vị thành kính, thầy giáo không dạy quý vị hiếu thuận cha mẹ, cho nên quý vị mới phạm lỗi lầm, quý vị mới làm việc sai trái. Chư Phật Bồ Tát rõ ràng không trách quý vị, chỉ trách người đi trước của quý vị không biết chỉ dạy quý vị. Nếu người trước từng dạy cho quý vị, quý vị hiểu được một chút, nếu quý vị gặp thiện tri thức, nếu quý vị gặp chánh pháp, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ có trình độ khế nhập nhất định. Vì quý vị biết yêu thích thiện pháp, quý vị có khả năng phân biệt thiện ác, quý vị có khả năng phân biệt người thiện, quý vị biết đó là một vị chân thiện tri thức. Quý vị biết nên làm sao để học tập họ, quý vị hiểu. Một vị thiện tri thức ở trong một đời, nguyện vọng lớn nhất của họ không có gì khác là truyền đạo. Có người nối tiếp, trách nhiệm sứ mạng của họ được viên mãn, có người kế thừa. Nếu không gặp được người kế thừa sẽ tiếc nuối cả đời. Nhưng chúng ta biết, từ xưa đến nay người gặp được người kế thừa không nhiều, còn người cả đời không gặp được thì rất nhiều. Đây là vấn đề duyên phận. Cha con anh em trong nhà là duyên phận. Thầy trò ở trong trường là duyên phận. Có duyên thì học trò hiểu được tôn sư trọng đạo. Thật sự nói tôn sư tuyệt đối không phải thầy giáo mong muốn quý vị tôn trọng họ, yêu cầu quý vị tôn trọng họ, thế thì sai lầm, thế thì hoàn toàn sai lầm. Đó chắc chắn không phải là thiện tri thức, chắc chắn không phải là thầy giáo tốt. Thầy giáo không yêu cầu, mà là phát khởi từ trong tâm quý vị. Trong nội tâm quý vị có tôn kính, chân thành tôn kính. Quý vị là pháp khí. Hay nói cách khác, quý vị có tư cách, quý vị có điều kiện tiếp nhận đại pháp. Quý vị có thể khai ngộ. Quý vị không được xem thường hai chữ này. Hai nguyện đầu tiên trong thập đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Nhìn theo mặt trái, hãy lừa thầy phản đạo, nhất định không thành tựu. Nhưng ở trong lịch sử có rất nhiều người lừa thầy phản đạo, họ cũng rất thành đạt, dường như rất thành tựu. Sự thành tựu của họ ở trong Phật pháp nói thế trí biện thông, điều này họ có thể đạt được. Nhưng thật sự họ hoàn toàn không có trí tuệ phước đức. Thế trí biện thông ở trong Phật pháp là một trong tám nạn. Người này sẽ gặp nạn. Gặp nạn gì? Vĩnh viễn không khai ngộ, vĩnh viễn không tích đức. Quả báo của họ ở trong tam đồ, con đường phía trước của họ mờ tối, không thể sáng ngời. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Làm sao khiến cho đạo nghiệp của mình ở trong đời này thành tựu viên mãn? Căn bản vẫn là hai chữ hiếu kính, vẫn là hiếu thân tôn sư, tri ân báo ân. Vong ân phụ nghĩa. Nếu họ cũng có thành tựu, thế thì toàn bộ Phật pháp bị lật đổ hết. Lời dạy của Thánh Hiền ngày xưa, thật như người thời nay nói, có thể phủ định hết toàn bộ. Lời dạy của Thánh Hiền ngày xưa sừng sững ở thế gian, mãi mãi không biến đổi. Nó là chân lý, vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Ngày xưa Đại sư Huyền Trang rất thông minh, Ngài được sự giáo dục của gia đình rất tốt, bản thân có thiện căn. Ngài học Phật với anh của Ngài, anh Ngài đem Phật Pháp giảng cho Ngài nghe, Ngài nghe rất hoan hỷ. Ngài quyết tâm đi theo con đường của người xưa. Đi theo con đường của người xưa đã đi, nhất định không nghi ngờ. Đây là trí tuệ chân thật của Ngài. Chúng ta từ nhỏ không được sự giáo dục này, có thể nói thời đó chúng ta ở Đài Loan, những người hiện nay khoảng 60 tuổi trở xuống đều không tiếp xúc với sự giáo dục này. Khi tôi tiếp xúc sự giáo dục này, đây là duyên bên ngoài, nhưng vẫn còn một chút ấn tượng. Hiểu được sự thân cận thiện tri thức, thời kỳ học ở Đại Trung, cư sĩ Lý Bính Nam đem ngũ chủng di quy ấn định cho học trò cần phải đọc để tu thân. Điều này thầy không giảng, bảo chúng tôi phải tự đọc, tự mình xem. Lấy đó làm tham cứu. Bộ sách này do cư sĩ Trần Hoàng Mưu, thời đầu nhà Thanh biên tập. Đem những lời dạy của các bậc thánh hiền dạy cho chúng ta từ xưa đến nay, cách làm người, làm việc, đối nhân xử thế, những lời chỉ dạy trân quý, toàn bộ biên tập lại. Hơn nữa, ông còn phân loại. Đây là quyển sách đời người cần phải đọc. Ngày nay chúng ta không có thời gian đọc những kinh luận của nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật. Nhất định phải hiểu, người xưa thật sự từ bi vô cùng tận, đem những lời chỉ dạy quan trọng biên tập thành một quyển, tiện lợi cho chúng ta học, đặc biệt vào thời đại này. Hiện nay chúng ta đọc quyển sách này là lấy từ nhà in Trung Hoa, nó có bản quyền. Tôi hy vọng các bạn học có thể phát tâm từ bi, làm lại một bản, vì nó là sách xưa, bản quyền là họ sắp chữ, quý vị không thể in theo họ, chúng ta phải biên tập lại mới được. Tốt nhất có thể đem tất cả đưa lên Internet, ở trên mạng Internet truyền khắp thế giới. Điều này công đức vô lượng, ở trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật bổ sung bốn câu kệ: người trước không thiện, không biết đạo đức, không ai khuyến tấn, chẳng gì làm lạ. Bổ sung bài kệ này, chúng ta có thể làm như thế, đây cũng là Phật phổ hiện tiền nhi cứu hộ. Thật sự người có thiện căn đọc được ở trên mạng Internet, mạng Internet là duyên, là tăng thượng duyên, giúp họ đặt nền móng tu học, khiến cho họ hiểu rõ sự quan trọng của hiếu thân tôn sư. Sự giáo dục của nhà Phật và nhà Nho đều thâm nhập từ đây. Khi giảng kinh tôi thường nói, không những thâm nhập ở đây mà còn viên mãn ở chỗ này. Hiểu kính đạt đến viên mãn, người này gọi là thành Phật. Nói theo trong Phật Pháp, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn nhất phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Thế là trong chân tâm tự tánh vẫn còn xen tạp một chút bất thiện. Sanh tướng vô minh ấy là bất thiện. Vì thế đừng cho rằng tâm ta đã rất thuần thiện, không còn xen tạp niệm bất thiện. Lời này ai dám nói? Đức Phật mới dám nói. Bồ Tát Đẳng Giác không dám nói. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ sơ phát tâm đến đẳng giác, trong kinh Hoa Nghiêm nói có 51 cấp bậc. 51 cấp bậc phân loại như thế nào? Sự xen tạp niệm bất thiện nhiều ít không giống nhau. Cấp bậc Bồ Tát càng thấp, sự xen tạp niệm bất thiện càng nhiều. Phẩm vị càng cao, sự xen tạp niệm bất thiện càng ít. Hoàn toàn không xen tạp, người này đã thành Phật, Phật quả viên mãn. Cho nên ngày nay chúng ta còn xen tạp, mong rằng sự xen tạp càng ít càng tốt. Phiền não thô chắc chắn không thể xen tạp, phiền não vi tế thì chưa có cách. Chắc chắn bị xen tạp. Vì sao vậy? Vì phiền não vi tế ngay chính mình còn không biết. Nhà Phật nói vô minh phiền não, ai biết được? Trong kinh nói Bồ Tát Bát Địa mới tự quan sát được phiền não vô minh của mình. Bồ Tát Thất Địa vẫn chưa phát hiện được. Điều nghiêm trọng nhất của chúng ta ngày nay, điều này trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật dạy, cho những người mới học: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói thêu dệt, nói lời ác, tham sân si là điều hiển lộ rõ nhất, là lỗi thô nhất. Trước hết chúng ta phải xả bỏ hết những thứ này, vĩnh viễn buông bỏ, tuyệt đối không xen tạp. Niệm Phật như thế, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ nắm chắc, nhất định được vãng sanh. Xen tạp 10 điều thô ác này, đây là 10 nghiệp ác thô nhất. Niệm Phật tuy niệm rất giỏi, nhưng cũng không thể vãng sanh. Đạo lý này cần phải hiểu. Kinh Hoa Nghiêm độ khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, không phải gì khác, cuối cùng đó chính là thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả chúng sanh này mới được hóa độ hết. Bồ Tát Phổ Hiền dạy mọi người điều kiện để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng là không xen tạp một mảy may bất thiện. Tiêu chuẩn thuần thiện của Ngài chính là 10 nguyện của Ngài. Nguyện thứ nhất là lễ kính. Lễ kính chư Phật. Chư Phật chính là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay nói cách khác, chư Phật mà Ngài nói chính là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chúng ta có cung kính tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chăng? Ngày nay chúng ta nói đối với người, đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, chúng ta có đối đãi bằng tâm cung kính chăng? Nếu không lễ kính thì nguyện này quý vị chưa làm được. Chúng ta đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, thấy điều thiện của họ, có xưng tán chăng? Xã hội ngày nay của trong nước và nước ngoài đều như vậy. Không phải ẩn ác dương thiện, mà ẩn thiện dương ác. Nhìn thấy điểm tốt của người khác chắc chắn không tuyên dương. Khi nhìn thấy người khác có một chút lỗi lầm nho nhỏ, ra sức tuyên truyền phóng đại. Xã hội ngày nay là như vậy. Vì thế, ở trong rất nhiều tôn giáo nói có ngày tận thế. Chúng ta nghĩ có đạo lý không? Rất có đạo lý. Nhất là nhà Phật nói tin nhảm không có cơ sở. Không có cơ sở chính là thời đại ngày nay nói không có căn cứ. Ác ý hủy báng người, sỉ nhục người, hãm hại người, chính mình rốt cuộc được điểm tốt gì? Điểm tốt của mình tương lai sẽ chịu khổ báo trong ba đường ác, nhất định gánh lấy. Cho dù giác ngộ, người học Phật tạo nghiệp ác, có lúc họ cũng có niệm tỉnh giác khai ngộ. Giác ngộ như thế nào? Ngoài mặt sượng sùng, không thể sám hối. Chính mình cũng biết sai, suy nghĩ rất nhiều cách để làm một chút việc tốt bù đắp, vậy được chăng? Bù đắp không đủ. Không phải nói sám hối bù đắp không đủ, sám hối có thể bù đắp được. Chỉ sợ họ không thành tâm sám hối, vẫn còn kiêng dè sự sĩ diện của mình. Cũng chính là nói, trong sám hối vẫn còn xen tạp niệm bất thiện, cho nên họ sám hối không đạt được hiệu quả. Thật sự sám hối chính là phát lồ sám hối. Quý vị phải đứng trước đại chúng tuyên bố rằng tôi sai rồi. Phát lồ lỡ trong đại chúng, thừa nhận lỗi sai của mình, sửa đổi lỗi lầm triệt để, vậy mới được. Sám hối như vậy mới thật sự sám hối, có thể tiêu trừ tội lỗi. Người làm như vậy rất ít. Người làm được như vậy rất dũng mãnh, họ có dũng khí. Nhà nhỏ nói, biết hổ thẹn thì gần gũi bậc dũng khí. Mấy tháng trước chúng ta thấy ở trên báo, giáo tông của Thiên Chúa giáo sám hối với mọi người trên thế giới. Điều này rất hay. Thừa nhận giáo hội của Thiên Chúa giáo, giáo hữu của Thiên Chúa giáo trong 1000 năm qua đã phạm rất nhiều lỗi lầm, đặc biệt là đối với các tôn giáo khác, xem thường sự bất đồng của các tôn giáo khác. Họ cầu xin Thượng Đế xá tội cho họ. Ở 1000 năm kế tiếp, trong 1000 năm mới, nhất thiết phải sửa đổi tất cả lỗi lầm từ trước. Đây gọi là chân thật sám hối. Làm việc sai trái, rốt cuộc bù đắp như thế nào? Điều này cần phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể tránh khỏi quả báo xấu ác. Phương pháp mà Phật Bồ Tát dùng để cứu độ tất cả chúng sanh, nhà Phật thường nói có 84.000 pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói pháp môn vô lượng. Chúng ta phải thể hội thật tường tận. Ngài Tu Bồ Đề ở trong hội Kim Cang Bát Nhã, đối với cuộc sống hàng ngày, cử chỉ, nói năng, hành động của Đức Thế Tôn, ở trong mấy câu tán thán, Ngài thể hội được, Ngài lãnh ngộ được. Thế mới biết chư Phật Bồ Tát cho đến chư vị tổ sư nhiều đời đều cứu độ chúng sanh như thế. Từ chỗ này thật sự lãnh ngộ, sau đó chúng ta quay trở lại quan sát xã hội hiện nay, tất cả chúng sanh, không chỉ bao quát tất cả người mà còn bao quát tất cả động vật. Quý vị có thấy ra được pháp môn này chăng? Có lãnh ngộ được chăng?
Nếu quý vị thật sự khế nhập, đương nhiên những nghe thấy, nghe trước mắt, quý vị đều có chỗ ngộ. Lúc đó quý vị sẽ sanh khởi pháp hỷ sung mãn, dần dần nhập vào cảnh giới Phật, không còn mê mờ, không còn điên đảo. Điều rõ ràng nhất là quý vị đọc kinh, ngày xưa đọc kinh không hiểu, xem chú thích cũng không hiểu, bây giờ đọc kinh dần dần hiểu rõ. Trong mỗi câu mỗi chữ chứa đựng nghĩa lý rộng lớn vô lượng, có thể lãnh hội được. Đây chính là phiền não nhẹ, trí tuệ lớn mà nhà Phật thường nói. Quý vị ở trong mỗi câu mỗi chữ thật sự thấy được vô lượng nghĩa. Thế mới biết mỗi câu mỗi chữ trong kinh đều là thật, không nói quá một câu nào. Không có câu nào không phải sự thật. Phật hiện thân khắp nơi là sự thật. Khả năng trí tuệ cứu độ của Đức Phật trùm khắp trong hư không pháp giới cũng là sự thật. Từ trước đến nay chưa từng gián đoạn cũng là sự thật. Thử thị đăng tràng sở hành cảnh, cho nên danh hiệu của Bồ Tát rất có ý nghĩa. Đăng tràng, đăng là ánh sáng, tràng là cao minh. Dùng ý nghĩa này để giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Trong đây tất cả chúng sanh lo sợ đau khổ, đây là quả. Điều này rất rõ ràng. Dùng trí tuệ để phá trừ tối tăm, ý nghĩa này ẩn chứa trong đó. Ẩn chứa ở đâu? Ẩn ở Phật phổ hiện khắp nơi để cứu độ. Ẩn ở trong phổ hiện. Vì thế chúng ta phải học Phật. Học Phật mỗi niệm đều muốn giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu, biết tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chẳng qua hiện nay bị mê trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước, mê quá sâu dày, mê quá dài lâu, nên họ không thể quay đầu. Lúc nào tỉnh ngộ, lúc nào sám hối, lúc nào sửa đổi lỗi lầm, lúc nào thật sự đi trên con đường Phật Bồ Tát, ở trong thập pháp giới đi con đường của Phật, đừng đi con đường của quỷ. Cái gì là đường quỷ? Tham dục là đường quỷ, đố kỵ sân hận là đường địa ngục. Không được đi con đường này. Người nước ngoài nói tham lam là động lực để xã hội phát triển.
Đây là xã hội gì? Xã hội của cõi quỷ. Không phải xã hội của cõi người. Càng không phải xã hội cõi Phật. Xã hội cõi Phật vĩnh viễn xa lìa tham sân si. Động lực nào thúc đẩy họ? Đại từ đại bi, lòng yêu thương đang thúc đẩy, dũng mãnh tinh tấn. Lòng yêu thương này yêu thương tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Năng lực này đang thúc đẩy. Đây là cõi Phật. Tham sân si đang thúc đẩy là ba đường ác. Xã hội này chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.